Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 11 tháng 5, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ của một tân tòng người Iran từ Hồi giáo gia nhập Công giáo. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về, và như thế con sẽ là tất cả. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh đọc tin tức.
San Salvador, Đức Thánh Cha tố giác nạn tham nhũng như một đe dọa trầm trọng đối với các dân tộc Mỹ Châu Latin, đồng thời Ngài tái kêu gọi giáo hội gần gũi dân chúng để canh tân niềm hy vọng của họ. Trên đây là nội dung lá thư của Đức Thánh Cha gửi các giám mục thuộc Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin gọi tắt là CELAM, đang nhóm hội nghị tại San Salvador cho đến ngày 12 tháng 5 này, cùng với đại diện của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Canada. Thư của Đức Thánh Cha có đoạn viết, tham nhũng là một trong những tội nặng nhất đang tác hại trên đại lục chúng ta ngày nay. Tham nhũng tàn phá các sinh mạng bằng cách dìm chúng trong tình cảnh nghèo đói cùng cực. Tham nhũng tàn phá cả dân tộc vì buộc họ sống trong bấp bênh. Tham nhũng giống như bệnh ung thư làm hao mòn cuộc sống hàng ngày của dân chúng. Và có bao nhiêu anh chị em chúng ta đang chiến đấu dũng cảm chống lại tệ nạn này? Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự tích tưởng Đức Mẹ Aparecida bổn mạng của Brazil, được ba ngư phủ tìm thấy cách đây 300 năm, tưởng đã giúp mang lại niềm tin. Ngài viết, cả ngày nay, Đức Mẹ Aparecida cũng làm cho chúng ta tăng trưởng bằng cách biến dân chúng thành các môn đệ của Chúa. Tại Aparecida, chúng ta tìm được năng lực của một dân tộc xưng thú mình là người tội lỗi và được cứu rỗi, một dân tộc mạnh mẽ và kiên trì, ý thức cuộc sống của mình đầy tràn một sự hiện diện, khuyến khích họ đừng mất hy vọng. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, tôi lặp lại với anh em điều tôi đã viết trong tông huấn Niềm Vui Phúc Âm. Tôi thích một giáo hội bị tím bầm, bị thương tích và bụi bặm vì đi ra ngoài đường, hơn là một giáo hội bị bệnh hoạn vì khép kín và vì bám víu vào sự an toàn của mình.
Vatican, Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Thượng Phụ Tawadros II, giáo chủ chính thống cốp Ai Cập, vì sự đón tiếp hôm 28 tháng 4 vừa qua và tái khẳng định hiệp định nhìn nhận bí tích rửa tội của hai giáo hội liên hệ. Cơ hội để Đức Thánh Cha gửi thư cho Đức Thượng Phụ là ngày 10 tháng 5 hôm qua, là dịp kỷ niệm 4 năm cuộc viếng thăm đầu tiên của Đức Tawadros II tại Vatican, ngày 10 tháng 5 năm 2013. Thư của Đức Thánh Cha có đoạn viết, tôi đặc biệt biết ơn vì sự kiện chúng ta đã củng cố sự hiệp nhất bí tích rửa tội của chúng ta trong thân mình Chúa Kitô, cùng nhau tuyên bố rằng, với sự đồng tâm ý hiệp, chúng tôi chân thành tìm cách không lập lại bí tích rửa tội đã được một trong các giáo hội của chúng ta cử hành cho những người nào muốn ghi danh vào giáo hội khác. Các mối dây huynh đệ giữa chúng ta kích thích chúng ta tăng cường nỗ lực chung, kiên trì trong sự tìm kiếm hiệp nhất hữu hình trong sự khác biệt, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Chúng ta tiếp tục tiến bước trong hành trình hướng về cùng một bàn tiệc thánh thể, tăng trưởng trong tình yêu thương và hòa giải. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài tiếp tục cầu nguyện cho Đức Thượng Phụ và cho hòa bình ở Ai Cập cũng như tại Trung Đông. Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Tawadros II đã ký vào tuyên ngôn chung chiều tối ngày 28 tháng 4 tại Tòa Thượng Phụ ở Cairo, trong đó có đoạn 11 nhìn nhận giá trị bí tích rửa tội của hai bên và không rửa tội lại cho người thay đổi giáo hội. Tuy nhiên, trong nội bộ giáo hội chính thống Cốp, có một số người phản đối Đức Thượng Phụ về tuyên ngôn này vì cho là không có sự tham khảo sâu rộng và nhất trí trong giáo hội chính thống Cốp về vấn đề này.
Geneva, đại diện tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Ivan Jurkovic kêu gọi tôn trọng bảo vệ các quyền của người di dân. Đức Tổng giám mục Jurkovic đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 8 tháng 5 vừa qua, trong bài tham luận tại khóa họp đầu tiên tư vấn về việc di dân hợp pháp, an toàn và có trật tự. Ngài nói, Tòa Thánh muốn gióng lên một lời mạnh mẽ kêu gọi bảo vệ phẩm giá của mọi người và áp dụng không chút dè dặt các nguyên tắc và chính sách nhân đạo đối với những người di dân, nhất là những người dễ bị tổn thương nhất. Như Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói, mỗi người di dân là một nhân vị có các quyền căn bản bất khả nhượng, cần phải được mọi người tôn trọng và trong mọi trường hợp. Sự kiện họ ở trong tình trạng bất hợp lệ không làm cho họ mất phẩm giá, vì họ có những quyền bất khả nhượng không thể bị trà đạp hoặc làm ngơ không biết đến. Thực vậy, khi được xử lý với tình nhân đạo, việc di dân có thể góp phần vào an sinh của quốc gia nguyên quán và cả quốc gia họ nhập cư nữa. Vì đại diện tòa thánh cũng nhận xét rằng, bảo vệ người di dân vẫn chưa đủ, vì bao lâu những tình trạng nghèo đói bi thảm, xung đột, bách hại và bạo lực lan tràn còn kéo dài tại các nước nguyên quán, bao lâu những lợi lộc thương mại của những kẻ giúp nhập cư lén lút còn gia tăng, thì niềm hy vọng của người di dân sẽ bị trà đạp. Dù quyết tâm dấn thân của chúng ta trong việc bảo vệ các quyền con người của người di dân có mạnh đến đâu đi nữa, điều cần thiết ở đây là thăng tiến sự phát triển nhân bản toàn diện cho người di dân. Việc làm này đòi phải có sự đóng góp của nhiều tác nhân, từ cộng đồng chính trị cho đến xã hội dân sự. Sự thăng tiến nhân bản cho người di dân và gia đình họ bắt đầu tại các cộng đồng nguyên quán.
Bogota, hôm 8 tháng 5 vừa qua, Hội đồng Giám mục Colombia lên tiếng đề cao tầm quan trọng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha vào tháng 9 tới đây tại nước này như một biến cố giúp khắc phục những thập niên bạo lực và oán thù giữa những người anh chị em với nhau. Trong thông cáo được Ban Thường vụ thông qua, Hội đồng Giám mục Colombia khẳng định rằng Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ đồng hành để chúng ta đi bước đầu tiên đến một nền văn hóa gặp gỡ, trong đó sự hòa giải và tình huynh đệ làm nổi bật sự cao cả của một quốc gia vượt lên trên tất cả những bối cảnh chính trị và xã hội, và giúp chúng ta vượt thắng những hậu quả của bất công xã hội, chênh lệch, tham nhũng và nghèo đói. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Colombia từ ngày 6 đến 11 tháng 9 năm nay và sẽ dừng lại tại bốn thành phố Bogota, Villavicencio, Medellín và Cartagena. Đất nước này đang ở trong giai đoạn thi hành Hiệp định Hòa bình đã ký kết hồi tháng 11 năm ngoái giữa chính phủ và lực lượng phiến quân FARC, chấm dứt 50 năm nội chiến. Thông cáo của các giám mục Colombia cũng nói rằng, Đức Giáo Hoàng sẽ mang lại sự khích lệ và hy vọng cho chúng ta để tiếp tục xây dựng đất nước với những động lực mới, mang lại công lý, hòa bình và hòa giải. Cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng cũng giúp người dân Colombia hướng nhìn về những vùng ngoại ô và liên đới với người nghèo, các bệnh nhân, tù nhân và những người già bị bỏ rơi. Từ thứ Tư mùng 3 tháng 5 vừa qua, một ban hiến binh Vatican đang viếng thăm các nơi Đức Thánh Cha sẽ tới ở Colombia để thẩm định các nhu cầu và công tác an ninh trong cuộc viếng thăm của Ngài.
Lahore, hôm mùng 8 tháng 5 vừa qua, Ủy ban Đại kết đặc trách liên đới tại Lahore bên Pakistan đã mạnh mẽ lên án những lời gieo rắc oán thù chống Kitô giáo truyền đi trên các đài truyền hình tại đây và kêu gọi chấm dứt ngay chiến dịch sách động oán thù và bạo lực chống các tôn giáo thiểu số trong nước. Ủy ban Đại kết đặc trách liên tôn tại Lahore quy tụ các vị lãnh đạo Kitô hiện diện tại đây, trong đó có đại diện các giáo hội Anh giáo, Tin lành trưởng lão và Công giáo. Hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo cho biết, Ủy ban này đặc biệt tố giác những chương trình truyền hình, nhiều bài báo và tin nhắn trên các trang mạng xã hội có chủ đích phổ biến sự châm biếm và hạ nhục các tín hữu Kitô Pakistan. Ủy ban đã gửi một lá thư chính thức đến nhà cầm quyền địa phương và đến chủ nhân kênh truyền hình Dunia TV là ông Ama Mehmood để phản đối sự kiện trong những ngày vừa qua. Đài này đã cho phát nhiều chương trình nhắm mục đích gieo rắc oán thù hay hạ nhục chống các tín hữu Kitô. Một trong các chương trình này là loạt phim Baji Isot, với nhân vật chính là một thiếu nữ Kitô làm người ở trong một gia đình Hồi giáo giàu có. Chủ ý của người soạn phim là nêu bật những chênh lệch giàu nghèo trong xã hội nước này, nhưng rốt cuộc loạt phim này lại góp phần phổ biến những kỳ thị và thành kiến giai cấp hạ nhục các tín hữu Kitô. Một điểm khá cũng được Ủy ban Đại kết Liên đới đặc biệt nhấn mạnh là đề tài rất tế nhị liên quan đến nạn phạm thượng chống Hồi giáo. Đi từ việc sinh viên Hồi giáo Mashan Khan bị giết gần đây tại Đại học Magdan vì bị vu cáo là phạm thượng chống Hồi giáo, các vị lãnh đạo Kitô khẳng định rằng cần phải khẩn cấp ngưng các lạm dụng luật này để giam hãm hàng ngàn người Kitô, Hồi giáo hay Ấn giáo trong các nhà tù.
Roma, hôm 9 tháng 5 vừa qua, cơ quan truyền thông Aden Thời báo phát hành tại Yemen đã phổ biến một băng video của cha Tom Ushunalin bị bắt cóc tại đây hồi tháng 3 năm 2016. Đây là băng video thứ hai của cha Tom Ushunalin, dòng Đông Bosco, kể từ khi cha bị bắt cóc cách đây 14 tháng. Trong băng video này, xem ra cha rất gầy ốm. Cha nói bằng tiếng Anh rất chậm rãi và cho biết cha được đối xử tử tế trong mức độ có thể. Đồng thời, cha tỏ ra lo lắng về tình trạng sức khỏe của cha, đang cần phải được điều trị trong nhà thương. Cha Tom kêu gọi thân nhân gia đình của cha hãy làm sao để giúp cha sớm được đưa vào nhà thương điều trị. Cha cũng nói thêm rằng, những người bắt cóc cha đã liên lạc với chính quyền Ấn Độ và với Đức Giám mục Giáo phận Abu Dhabi là Đức cha Paul Hinde, nhưng cha Tom cho biết họ đã không nhận được những câu trả lời theo ý họ muốn.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican, tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Tư hôm qua, mùng 10 tháng 5, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến chung hơn 30.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Lúc gần 9 giờ rưỡi, Ngài đi xe mui trần tiến vào quảng trường và dành 20 phút đi qua các lối đi để chào thăm các tín hữu. Đặc biệt có một nhóm người Việt Nam cầm cờ vàng ba sọc đỏ, nồng nhiệt vẫy chào Đức Thánh Cha khi xe Ngài đi qua gần khu vực của họ. Lên tới lễ đài, Đức Thánh Cha bắt tay chào và cảm ơn khoảng 10 linh mục thông dịch viên có nhiệm vụ diễn giải những gì Ngài nói qua các sinh ngữ. Mở đầu buổi tiếp kiến, mọi người nghe đọc bài tin mừng theo Thánh Gioan, đoạn 19, câu 25-27, ghi lại lời Chúa Giêsu nói với mẹ Maria dưới chân Thánh Giá. Thưa bà, này là con bà, và với Thánh Gioan, này là mẹ con. Từ lúc đó, môn đệ mang mẹ về nhà mình. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói về đề tài Mẹ Hy Vọng. Đây là bài thứ 21 trong loạt bài giáo lý về Đức Hy Vọng Kitô giáo. Ngài nói,
Nel nostro itinerario di catechesi sulla speranza cristiana, oggi guardiamo a Maria, madre della speranza. Maria ha attraversato più di una notte nel suo cammino di madre.
Trong hành trình giáo lý của chúng ta về Đức Hy Vọng Kitô giáo hôm nay, chúng ta nhìn lên mẹ Maria, mẹ hy vọng. Mẹ Maria đã trải qua hơn một đêm đen trong hành trình của mẹ. Ngay từ khi mới xuất hiện trong lịch sử các tin mừng, hình ảnh của mẹ nổi bật như thể mẹ là một nhân vật trong một bi kịch. Không phải mẹ chỉ thưa xin vâng đối với lời mời của thiên thần, nhưng mẹ còn là một phụ nữ đang ở tuổi thanh xuân, can đảm đáp lại, dù không biết gì về vận mệnh đang chờ đợi mẹ. Trong lúc ấy, mẹ Maria xuất hiện trước mắt chúng ta như một trong bao nhiêu bà mẹ của thế giới này, can đảm đến tột cùng khi đón nhận trong cung lòng mình lịch sử của một con người mới đang sinh ra. Lời thưa xin vâng ấy là bước đầu trong một danh sách dài những vân phục tháp tùng hành trình của mẹ. Vì thế, mẹ Maria xuất hiện trong các sách tin mừng như một phụ nữ thầm lặng, thường không hiểu tất cả những gì xảy ra quanh mình. nhưng mẹ suy niệm mỗi lời và mỗi biến cố trong tâm hồn mẹ. Trong thái độ ấy có một khía cạnh rất đẹp về tâm lý của mẹ Maria. Mẹ không phải là một phụ nữ xuống tinh thần trước những bất trắc của cuộc đời, nhất là khi dường như không có gì tiến triển tốt đẹp. Mẹ cũng chẳng phải là một phụ nữ mạnh mẽ phản đối, than trách, lăng mạ, chống lại vận mệnh của cuộc đời, nhiều khi có vẻ đố kỵ. Trái lại, mẹ là một phụ nữ lắng nghe, đón nhận cuộc sống như được ủy thác cho chúng ta, với những ngày hạnh phúc, nhưng cũng với cả những thảm kịch mà không bao giờ chúng ta muốn gặp. Cho đến đêm tột đỉnh của mẹ Maria khi con của mẹ bị đóng đinh vào thập giá. Cho đến ngày ấy, mẹ Maria hầu như biến mất khỏi những trang tin mừng. Các tác giả sách thánh ngụ ý rằng sự hiện diện lu mờ từ từ của mẹ, sự im lặng của mẹ trước mầu nhiệm một người con vâng phục Chúa Cha. Nhưng mẹ Maria tái xuất hiện trong lúc nghiêm trọng khi phần lớn các bạn hữu trốn mất vì sợ hãi. Các bà mẹ không phản bội và trong lúc ấy dưới chân thập giá, không ai trong chúng ta có thể nói đâu là hình khổ dữ dằn nhất, hình khổ của một người vô tội chết trên cây thập tự, hay là sự hấp hối của một bà mẹ đồng hành những giờ phút cuối cùng của con. Các sách tin mừng vắn tắt và rất kín đáo. Các thánh sử chỉ ghi nhận sự hiện diện của mẹ bằng một động từ đơn giản, mẹ đứng đó. Các sách ấy không nói gì về phản ứng của mẹ và cũng chẳng viết gì để mô tả nỗi đau khổ của mẹ. Về những chi tiết này, các thi sĩ và các họa sĩ tưởng nghĩ ra và để lại cho chúng ta những hình ảnh đã đi vào lịch sử nghệ thuật và văn chương.
Đức Thánh Cha nói tiếp, mẹ Maria đứng đó. Này đây, một thiếu nữ thành Nazareth, nay tóc đã hoa râm với năm tháng, vẫn còn liên hệ với một vị Thiên Chúa đấng phải được đón nhận lấy, và với một cuộc sống đã đi tới bờ vực thẳm đen tối nhất. Mẹ Maria đứng đó, trung thành hiện diện, mỗi lần cần cầm nến sáng trong một nơi u tối và mây mù. Cả mẹ cũng không biết vận mệnh phục sinh mà con của mẹ trong lúc ấy đang mở ra cho tất cả loài người chúng ta. Mẹ đứng đó vì trung thành với kế hoạch của Thiên Chúa, đấng mà mẹ xưng là tôi tớ Chúa trong ngày đầu tiên khi mẹ được kêu gọi, nhưng cũng vì bản năng làm mẹ chịu đau khổ mỗi khi một người con phải qua cực hình. Chúng ta lại thấy mẹ trong ngày đầu tiên của giáo hội. Mẹ là mẹ hy vọng giữa cộng đoàn các môn đệ rất mong manh. Một người đã chối Chúa, nhiều người khác bỏ chạy, tất cả đều sợ hãi. Mẹ Maria chỉ đứng đó trong tư thế bình thường nhất, như thể tất cả đều bình thường. Trong giáo hội đầu tiên được bao phủ trong ánh sáng phục sinh, nhưng cả trong những rung động đầu tiên của những bước mà giáo hội phải thực hiện trong thế giới. Vì thế, tất cả chúng ta đều yêu mến mẹ như người mẹ, vì mẹ dạy chúng ta nhân đức chờ đợi, cả khi tất cả dường như không có ý nghĩa. Mẹ luôn tín thác nơi mầu nhiệm Thiên Chúa, cả khi Chúa dường như lu mờ vì sự ác trong trần thế. Trong những lúc khó khăn, mẹ Maria, người mẹ mà Chúa Giêsu ban tặng cho tất cả chúng ta, có thể luôn luôn nâng đỡ những bước đường của chúng ta.
Sau bài giáo lý dài bằng tiếng Ý trên đây, các linh mục thông dịch viên lần lượt tóm lược trong các sinh ngữ khác nhau, cùng với những lời chào thăm và nhắn nhủ của Đức Thánh Cha. Bằng tiếng Pháp, Ngài đặc biệt chào các học sinh và tín hữu thuộc các giáo xứ ở Pháp và Bỉ, và nói rằng, xin mẹ Maria giúp chúng ta duy trì niềm tin nơi tình yêu Thiên Chúa, trong những ngày hạnh phúc cũng như trong những ngày đau khổ nhất. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha chào các tín hữu đến từ nhiều nước, từ Anh Quốc, Ireland, Phần Lan, Hoa Lục, Indonesia, Đài Loan, v.v. Ngài nói, trong niềm vui của Chúa Kitô phục sinh, tôi khẩn cầu tình yêu thương xót của Thiên Chúa là Cha chúng ta trên tất cả anh chị em và gia đình anh chị em nữa. Với các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha xin họ hiệp ý cầu nguyện cho cuộc hành hương của Ngài nơi Đức Mẹ Fatima. Đức Thánh Cha nhắc nhở cho các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, hôm nay mùng 10 tháng 5 chúng ta mừng lễ kính thánh Juan de Ávila bổn mạng hằng giáo sĩ Tây Ban Nha và là một vị tôn sư về đời sống tu đức. chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả các linh mục để các vị luôn luôn là hình ảnh trong sáng của Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành, và xin Đức Trinh Nữ Maria nâng đỡ các giáo sĩ trong đời sống linh mục. Ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha nói, thứ sáu và thứ bảy này, nếu Chúa muốn, tôi sẽ đến hành hương tại Fatima để phó thác cho Đức Mẹ vận mệnh trần thế và vĩnh cửu của nhân loại, và khẩn cầu phúc lành của trời cao trên những nẻo đường của nhân loại. Tôi xin tất cả anh chị em hiệp với tôi như những người lữ hành hy vọng và hòa bình. Ước gì những đôi tay nguyện cầu tiếp tục nâng đỡ những đôi tay của tôi, ước gì người mẹ cao cả và tốt lành nhất trong tất cả các bà mẹ canh giữ mỗi người trong anh chị em trong suốt cuộc đời và cho đến vĩnh cửu. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, thứ hai vừa qua, anh chị em đã mừng lễ trọng kính thánh Stanislaw, giám mục tử đạo, bổn mạng chính của Ba Lan. Theo hình ảnh vị mục tử nhân lành, bảo vệ các giá trị tin lành và trật tự luân lý, thánh Stanislaw đã hy sinh mạng sống vì đoàn chiên và đổ máu đào tử đạo. Ước gì tấm gương của thánh nhân là một khích lệ cho tất cả chúng ta, có khả năng trung thành với Chúa trong mỗi hoàn cảnh của cuộc sống, trung thành với thập giá và tin mừng của Chúa.
Đức Thánh Cha cũng chào thăm một phái đoàn các linh mục trẻ thuộc Tòa Thượng Phụ Chính Thống Moscow, khách của Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các Tín Hữu Kitô. Ngài nói, xin Thiên Chúa Toàn Năng qua lời chuyển cầu của Mẹ Thiên Chúa chúc lành cho đất nước của anh em và sự dấn thân của Giáo hội Chính Thống Nga trong việc đối thoại giữa các tôn giáo và cho công ích. Sau cùng, bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào thăm các tham dự viên tuần lễ đại kết do phong trào Focolari, Tổ Ấm, Đề Sướng, và Ngài nhắn nhủ họ tiếp tục hành trình chung tìm về hiệp nhất, đối thoại và thân hữu giữa các tôn giáo và các dân tộc. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các bạn trẻ, thứ Bảy 13 tháng 5 tới đây là kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ Fatima hiện ra với ba mục đồng. Ngài nói, các bạn trẻ thân mến, hãy học cách vun trồng lòng sùng kính Mẹ Thiên Chúa qua việc đọc kinh Mân Côi hàng ngày. Ngài cũng khuyến khích các anh chị em bệnh nhân hãy cảm thấy sự hiện diện của Mẹ Maria trong giờ khổ giá, và Ngài nhắn nhủ các đôi vợ chồng mới cưới hãy cầu nguyện với Mẹ Maria để không bao giờ thiếu tình thương và sự tôn trọng nhau trong gia đình anh chị em. Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha và mọi người đọc kinh lạy Cha, và rồi Đức Thánh Cha ban phép lành cho họ. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha và lãnh nhận phép lành của Ngài.
Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictus.
Ex omnum benedictus in saeculum.
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius,
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của một tân tàu người Iran từ Hồi giáo gia nhập Công giáo.
Sự gia tăng của làn sóng di dân và tị nạn đến từ Trung Đông, số người trở lại Kitô giáo cũng gia tăng. Tại Pháp, năm 2016, có khoảng 200 người Hồi giáo được rửa tội và gia nhập Giáo hội Công giáo. gấp đôi so với năm 2015. Ở Đức, trong thánh lễ Giáng sinh vừa qua, riêng tại Hamburgo có đến 196 người Hồi giáo cải đạo sang Kitô giáo. Tại Đan Mạch, con số tăng tòng gốc Hồi giáo là 100. Con số người lớn được rửa tội trong các giáo hội Tin lành còn gia tăng nhiều hơn thế. Những Kitô hữu tăng tòng này đến từ Iran, Syria, Afghanistan. Phần lớn bắt đầu hướng về Kitô giáo khi họ trên đường đến Âu Châu. Sau khi đi ngang qua Hy Lạp hay một số nước Đông Âu, họ được giao tiếp với các tổ chức hay những tình nguyện viên theo tinh thần Kitô giáo, hoặc ngay lập tức họ bước chân đến một châu lục có nền tảng Kitô giáo không thể phủ nhận. Có những người thì đã có những liên hệ với niềm tin vào Chúa Giêsu khi còn ở quê nhà nhờ mạng lưới Internet. Aras, một người Iran 35 tuổi, chia sẻ: "Tôi lớn lên như một người Hồi giáo, như phần lớn dân chúng Iran, bởi vì chúng tôi đã được sinh ra với tôn giáo của cha ông mình. Nếu được sinh ra như một người Hồi giáo, bạn sẽ là Hồi giáo suốt cả đời. Không có chọn lựa nào khác. Ngay khi còn nhỏ, tôi đã rất sùng đạo và giữ tất cả luật lệ. Nhưng khi bắt đầu vào đại học, tôi bắt đầu đọc và suy nghĩ rất nhiều và tự hỏi về các luật lệ, về một số điều mà tôi nhìn thấy trong tôn giáo của tôi. Tôi quen biết với vợ tôi qua Internet, một người Iran như tôi, nhưng sống ở Hamburgo và thường đi nhà thờ Tin lành. Cô ta nói với tôi nhiều về Kitô giáo, và khi tôi gặp cô ta, chúng tôi đã cùng nhau đi nhà thờ vài tháng, và tôi đã tham dự các lớp chuẩn bị. Không bao lâu trước khi trở lại Iran để làm đám cưới, tôi được rửa tội. Đó là vào năm 2000, khi trở về Iran, Arash và vợ của mình nhận ra rằng cuộc sống của họ gặp nguy hiểm. Arash kể: "Chúng tôi bắt đầu nhận được những lời đe dọa. Ở đất nước chúng tôi, người ta không thể đến và nói: 'Chào, tôi là Kitô hữu.' Đối với Hồi giáo, các tín hữu không thể cải sang đạo khác. Chúng tôi đã sống bình an ở Tehran cho đến khi chúng tôi phải bỏ đi. Chúng tôi đã đến Viên, thủ đô nước Áo, để tránh khỏi bầu khí đó. Tại Áo, đôi vợ chồng này đã đi nhà thờ Công giáo, nơi có lớp dạy giáo lý bằng tiếng Anh, và cách đây một năm, vào lễ vọng phục sinh, cả hai đã bày tỏ ước muốn được gia nhập giáo hội Công giáo." Arash chia sẻ: "Ngay từ đầu, tôi đã cảm thấy Kitô giáo rất thu hút. Tôi ao ước hòa bình, bình đẳng hơn giữa các quốc gia. Trong Kitô giáo, tôi đã tìm thấy một thế giới hoàn toàn khác. Bạn có tự do, còn ở quốc gia của tôi thì hoàn toàn khác. Có một sự giới hạn vô cùng. Mọi thứ bị kiểm tra, xã hội đánh giá bạn theo việc bạn thực hành tôn giáo. Nó là một phần của cuộc sống, của các sinh hoạt, của công việc, của gia đình." Anh cũng chia sẻ rằng, bây giờ anh cảm thấy được Thiên Chúa chạm vào bởi sự kiện là anh đang ở đây. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã kêu gọi rất nhiều người, dù rằng tất cả đều tội lỗi với những giới hạn của họ, và anh là một trong số họ. Anh cảm thấy mình may mắn đã tìm thấy con đường, đã nghe và theo tiếng gọi của Chúa. Arash cũng hy vọng vì có những điều đang thay đổi tại quê hương anh. Anh nói, nhờ Internet, dân chúng có thể tìm thấy những thông tin mà trước đây họ không thể có. Có hàng triệu người Hồi giáo trên thế giới mà nếu được tự do, chắc chắn họ sẽ ao ước tìm thấy hòa bình và tình yêu mà chúng tôi đã tìm thấy nơi Chúa Kitô. Từ một năm nay, Arash làm thông dịch viên cho Ủy ban Mục vụ của Giáo phận Viên, giúp các dự tòng đến từ Trung Đông gặp khó khăn về ngôn ngữ.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe một Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách tuần này nói về Và Như Thế Con Sẽ Là Tất Cả.
Vào thời Bách Hại Đạo, người ta tìm đủ mọi cách để xóa bỏ sự hiện diện của giáo hội, người ta tìm đủ mọi cách để giết hại các Kitô hữu. Nhưng chuyện kể lại rằng có một em bé đã dám khẳng khái nói với những tên lính, chỉ cần còn một Kitô hữu thì giáo hội vẫn còn. Có người sẽ cười đùa vì lối suy nghĩ đơn sơ có vẻ ngây ngô của em, nhưng hãy thử hình dung một chút về những con người vô cùng bé nhỏ trong giáo hội, nào là một Teresa hài đồng Giêsu, nào là một Teresa Calcutta, nào là một Phaolô tông đồ dường như phải một mình trông đỡ tư bề. Nhiều người nhìn vào giáo hội như một tổ chức xã hội hoặc một tổ chức tôn giáo. Xét theo phương diện tổ chức thì sẽ có hưng thịnh, sẽ có suy vong, sẽ có những cuộc cải tổ, những khủng hoảng, vân vân. Vì giáo hội bao gồm những con người mà xã hội tính là tính tự nhiên của con người, nên coi giáo hội như một tổ chức thì cũng chẳng lạ gì. Nhưng sẽ có nhiều nguy cơ lầm lẫn khi chỉ đồng hóa giáo hội với một tổ chức thuần túy. Ví như có người tìm mọi cách để lấy được thế đứng và danh dự trong giáo hội. Người ta ấy có thể là giáo dân, người ta ấy cũng có thể là các giáo sĩ. Và khi đó, người ta chỉ còn thấy, chỉ còn tìm đâu là quyền lợi, đâu là bổng lộc, đâu là phe nhóm, đâu là những tranh chấp giành giật cho uy thế của bản thân hoặc của các lợi ích nhóm. Và đó là cái vòng xoáy tham sân si vô tận mà các tổ chức, bất kể chính trị, xã hội hoặc tôn giáo, có thể dễ dàng rơi vào. Ví như Thánh Philippe Neri có kinh nghiệm thấm thía rằng, bằng phương diện tổ chức chẳng thể hoán cải giáo hội, mà chỉ có đời sống thánh thiện mới có hy vọng cải tổ giáo hội. Mà chỉ có một đấng thánh là Thiên Chúa mà thôi, còn con người thì cần hoán cải không ngừng để có thể từng bước nên thánh giống như Cha trên trời. Thế mà, con đường lên thánh nhiều người cho là cao vời, là xa xôi, thì đối với các vị thánh, các ngài thấy nó thực tế, bởi lẽ đó là từng bước một, đó là từng chút cố gắng trong ngày sống, trong cuộc đời, trong đời công hiến và phục vụ tha nhân. Ngay cả đối với các vị thánh, cám dỗ vẫn có đó và ngày càng tinh vi hơn. Ví dụ, Thánh Ignacio Loyola thời trai trẻ vừa say mê sắc đẹp của nàng tiểu thư, vừa hăm hố danh tiếng lập những chiến công lừng lẫy. Vì ngựa non háu đá mà anh chàng Ignacio đã nhất định chiến đấu và cho rằng sẽ thắng, cho dù mọi người đều thấy là chắc chắn thua. Kết quả là thua thảm hại, may mà không chết, chỉ bị thương nặng ở chân. Chàng trai Ignacio cũng yêu thích vẻ đẹp trai của mình đến độ đòi mổ phẫu thuật lại chân, cho dù phải chịu mọi đau đớn. Khi bắt đầu nghĩ lại cuộc đời, khi bắt đầu hành trình hoán cải, khi bắt đầu có ước mơ tốt lành là sống cuộc đời giống như các vị thánh, cám dỗ danh tiếng vẫn đến với anh ta trong cách thức tinh vi hơn. Đó là anh ta ham hố phải nên thánh nổi tiếng hơn cả Thánh Francisco, hơn cả Thánh Đa Minh. Nhưng rồi qua đi cái thời bồng bột trẻ trâu, sau này, khi đã làm bề trên tổng quyền, ngài vẫn thừa nhận rằng mình phải chiến đấu vất vả với các cơn cám dỗ và phải thường xuyên cầu nguyện xin Chúa nâng đỡ ban ơn. Giữa những người ở thế gian có sẵn nhiều tranh chấp chức quyền đã đành, giữa những người trong lòng giáo hội cũng chẳng dễ tránh được những cơn cám dỗ ba chìm bảy nổi ấy. Người ta nghe đâu đây vẫn thấy những ước mong như nhóm mình, họ đạo mình, xứ đạo mình, hội dòng mình phải nhất cái này, nhất cái kia, nếu không nhất thì ít ra cũng nhì. Khi đọc kinh cầu nguyện, ai cũng dễ nói là mình chẳng xứng đáng, nhưng đứng trước các chức tước bổng lộc hoặc chỗ danh dự gì đó, ai cũng dễ bị cám dỗ rằng hình như không ai xứng đáng bằng mình, và rồi những cuộc tranh chấp đáng tiếc cũng ít nhiều xảy ra. Ví như có người sống đời gia đình, không lo làm ăn và quan tâm xây dựng đời sống vợ chồng con cái gia đình, nhưng suốt ngày chỉ lo những chuyện không đâu trong cái hào nhoáng ồn ào và giả tạo mà người ta dựng nên. Ví như có người sống đời tu trì, không lo tìm con đường phục vụ Chúa trong ơn gọi và phục vụ tha nhân như Chúa mời gọi, nhưng suốt ngày chỉ lo những chuyện tiếng tăm, học thức, an toàn, tài sản, vân vân. Người ta thay vì đi tìm Thiên Chúa và anh chị em thì lại đánh mất chính mình trong những cái tốt đấy, nhưng chỉ là thứ mau qua như những cơn gió thoảng qua. Hôm nay tôi mời gọi bạn, và thực sự tôi cũng tự hỏi chính lòng mình rằng có cuộc đời vị thánh nào mà tôi thực sự ấn tượng và muốn tìm hiểu để có thể tập luyện được đôi chút đời sống tốt lành, và xin Chúa thương trợ giúp trong công cuộc tập luyện ấy. Có nhiều lối tiếp cận để hiểu, để cảm nhận, để thuộc về giáo hội, nhưng bản thân tôi tự hỏi xem tôi thích cách tiếp cận của vị thánh nào. Và chắc chắn đối với tôi thích cách tiếp cận của các vị thánh hơn là của các chuyên gia.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. San Salvador, Đức Thánh Cha tố giác nạn tham nhũng như một đe dọa trầm trọng đối với các dân tộc ở Mỹ Châu Latin, đồng thời Ngài tái kêu gọi giáo hội gần gũi dân chúng để canh tân niềm hy vọng của họ. Vatican, Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Thượng Phụ Tawadros II, giáo chủ chính thống Cốp Ai Cập, vì sự đón tiếp hôm 28 tháng 4 vừa qua và tái khẳng định hiệp định nhìn nhận bí tích rửa tội của hai giáo hội liên hệ. Geneva, đại diện tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Ivan Djokovic kêu gọi tôn trọng, bảo vệ các quyền của người di dân. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25, và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng, 9.560 kilosix, tức là 31m38, và 11.945 kilosix, tức là 25m21. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.